Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Hollywood và các công ty phản ứng khi luật phá thai liên bang bị hủy của tác giả Lê Tây Sơn. Nhiều người nổi tiếng tại Hollywood đã phản ứng mạnh mẽ khi luật quyền phá thai liên bang Roe vs. Wade bị tối cao pháp viện lật ngược. Họ sốc và giận dữ với cảm thán Absolutely terrified. Từ tin tàn khốc. Phán quyết mới của tối cao pháp viện đã chấm dứt hiệu lực của đạo luật công nhận quyền phá thai theo hiến pháp và trả lại cho các tiểu bang quyền cho phép, hạn chế hoặc cấm hoàn toàn hoạt động phá thai. Phán quyết được đưa ra khi tối cao pháp viện cho ý kiến về vụ kiện Doe vs. Jackson Women Health Organization liên quan tới luật cấm phá thai của tiểu bang Mississippi khi thai đã được 15 tuần. Bang Mississippi do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã yêu cầu tối cao pháp viện hủy bỏ phán quyết của tòa cấp dưới về việc tạm dừng lệnh cấm phá thai sau 15 tuần. Nhiều người nổi tiếng đã phản ứng tức giận với phán quyết. Tài khoản Twitter của diễn viên Alyssa Milano dự báo việc bác bỏ Roe vs. Wade sẽ gây ra hậu quả chết người, trong khi diễn viên Elizabeth Banks gọi đó là tin tàn khốc. Milano viết, phán quyết của tối cao pháp viện lật ngược Roe vs. Wade sẽ gây tác hại nặng nề nhất đối với những người da màu vốn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử không công bằng ở đất nước chúng ta, nay lại phải đối mặt với nguy cơ tử vong do mang thai ngoài ý muốn. Việc cấm phá thai sẽ tác động nhiều hơn đối với người da màu, cộng đồng LGBTQ+, những người đang phải vật lộn để kiếm sống, những người trẻ tuổi và những người sống ở các vùng nông thôn. Còn Elizabeth Banks viết, đây là một tin tức tàn khốc đối với các gia đình, cả đàn ông và phụ nữ. Họ tin rằng chính phủ không có quyền quyết định khi nào và ai phải trở thành cha mẹ. Nhưng phán quyết đảo ngược quyền phá thai liên bang không phải là kết thúc cho cuộc đấu tranh vì quyền phụ nữ. Điều nực cười là ở nước Mỹ, mọi người đều có thể mang súng, nhưng không ai có quyền tự chủ về cơ thể mình. Trong một dòng tweet, danh ca Barbara Streisand gắn cho tối cao pháp viện tên mới Taliban của nước Mỹ. Bà viết, tòa án này đã sử dụng giáo điều tôn giáo để lật đổ quyền phá thai theo hiến pháp. Tôi thấy bị xúc phạm về những gì họ vừa làm. Chúng ta phải làm gì đó? Súng có nhiều quyền hơn phụ nữ sao? Hãy dừng ngay cuộc chiến chống phụ nữ và đừng luật hóa cơ thể của chúng tôi. Chúng ta phải cùng nhau phản bác và không chấp nhận sự tùy tiện này. Chúng ta không thể chỉ lên án nó mà phải có hành động ngay lập tức. Nam diễn viên kịch kinh điển Ron Perlman nêu ý kiến. Đối với tất cả phụ nữ ở đất nước này, vấn đề họ cần là quyền tự chủ cá nhân, chứ không phải để một nhóm ông già khô cằn ra lệnh cho họ giống như nhà nước Hồi giáo ISIS. Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong cuộc chiến chưa kết thúc này. Đến vô cùng kinh ngạc. Ca sĩ Taylor Swift cũng bày tỏ cảm giác vô cùng kinh hãi trước quyết định này. Cô viết, tôi thực sự không tin sự thể lại ra thế này sau rất nhiều thập niên đấu tranh cho quyền của phụ nữ đối với cơ thể họ. Phán quyết ngày hôm nay đã tước bỏ quyền đó. Còn nữ diễn viên Halle Berry nói, hãy ngừng tuyên chiến với phụ nữ. Nữ diễn viên Sophia Bush chia sẻ, nước Mỹ hãy tỉnh thức đi, hãy ngừng nói điều đó không thể xảy ra ở Mỹ vì nó thực sự đang xảy ra. Hai nữ diễn viên gạo cội Bette Midler và Sarah McFarlane dường như đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. Ba người được Trump bổ nhiệm vào tối cao pháp viện đều nói dối quốc hội và người dân Mỹ trong các phiên điều trần chuẩn nhận họ. Họ nói Roe vs. Wade là đạo luật được dàn xếp. Bette Midler viết, tất cả họ đều là những người công giáo theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan đang đẩy nước Mỹ ngày càng xa hơn về phía hữu. McFarlane viết trên Twitter, cách đây không lâu, phán quyết này còn được xem là chuyện diễn tưởng không thể xảy ra. Nhưng thực tế đã khác. Di sản xấu xí của cuộc bầu cử năm 2016 và dấu ấn không thể xóa nhòa của đảng Cộng hòa được thể hiện bằng màu đen và trắng. Họ còn đi xa đến đâu sẽ tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri. Nữ diễn viên kim chính trị gia Cynthia Nixon lưu ý phán quyết của tối cao pháp viện được đưa ra đúng vào tháng tự hào Pride Month. Bà viết, phán quyết hôm nay đúng vào dịp đỉnh cao của tháng tự hào Pride Month, càng làm tăng thêm sự tàn khốc. Nền móng mà Roe vs. Wade đặt ra cũng chính là nền móng đã bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ+. Đây là vấn đề của tất cả chúng ta, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Hai diễn viên Andy Cohen và Patricia Arquette cũng đề cập quyền sử dụng súng trong tweet của họ khi nhận xét về phán quyết. Thật là một ngày đáng buồn cho đất nước này, Cohen nhấn mạnh. Súng dành cho mọi người, nhưng phụ nữ lại không có quyền quyết định sinh sản, không thể tin nổi. Arquette tố cáo tối cao pháp viện hiện nay là một thảm họa tuyệt đối khi bảo vệ quyền mang súng nhưng tước đi quyền tự chủ của phụ nữ đối với cơ thể họ. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Viola Davis khuyến khích mọi người lên tiếng. Bây giờ hơn bao giờ hết chúng ta phải sử dụng tiếng nói và sức mạnh của mình, những người dân, bà viết trên Twitter. Diễn viên hài kiêm đạo diễn Henry Winkler khuyến khích bỏ phiếu. Nếu bạn chưa bao giờ bỏ phiếu, tháng 11 là sự lựa chọn của bạn. Phản ứng của công chúng về việc Roe vs. Wade có thể bị lật ngược đã có trước khi tòa án đưa ra quyết định vào ngày thứ Sáu do sự rò rỉ của bản dự thảo ý kiến của thẩm phán Samuel Alito từ tháng 2. Nhiều cuộc tranh luận diễn ra trên toàn quốc và các cuộc biểu tình gây áp lực tại nhà của 6 thẩm phán bảo thủ. Yêu cầu tăng cường thêm an ninh của họ không được đáp ứng và cuối cùng những gì đã dự báo từ trước đã trở thành hiện thực. Cam kết từ các công ty. Một tin tức khác cũng liên quan tới phán quyết mới về phá thai là nhiều công ty như Alaska Airlines, Dick's Sporting Goods, JP Morgan, Disney, Lyft và Apple hứa sẽ đài thọ chi phí đi lại và chăm sóc sức khỏe cho những nhân viên nào muốn phá thai bên ngoài tiểu bang của họ tại những nơi dễ dãi về vấn đề này. Ngày càng nhiều tập đoàn và công ty lớn như vừa kể trên cam kết tiếp tục đài thọ chi phí đi lại và chăm sóc y tế cho những nhân viên muốn phá thai ngoài tiểu bang. Khi quyền phá thai liên bang tồn tại gần 50 năm bị hủy bỏ, dự báo khoảng phân nửa số tiểu bang sẽ ban hành lệnh cấm phá thai. Đầu tháng này, nhóm nghiên cứu thân phá thai Good Matter Institute cho biết 26 bang chắc chắn hoặc có khả năng cấm phá thai. Thế giới doanh nghiệp cũng tuyên bố rõ ràng lập trường của họ. Andy Snyder, phó chủ tịch phụ trách nhân sự của Alaska Airlines, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho nhân viên những hỗ trợ sức khỏe bất kể họ sống ở đâu, gồm cả việc hoàn trả tiền đi lại và điều trị y tế nếu phá thai không hợp pháp tại nơi họ sống. Quyết định của tối cao pháp viện sẽ không thay đổi chính sách này." Tương tự, CEO Lauren Hobart của Dick's Sporting Goods viết trên mạng xã hội: "Công ty đã lên kế hoạch hoàn trả chi phí phá thai tới 4.000 Mỹ Kim cho nhân viên sống ở những tiểu bang mà họ không được phép phá thai, miễn là họ có ghi danh tham gia chương trình y tế của công ty." Vào tháng 5, bà Sarah Kelly, quyền phó chủ tịch điều hành phụ trách nguồn đối tác của Starbucks, nói rõ trong một bản ghi nhớ: "Các nhân viên ghi danh chương trình bảo hiểm y tế của công ty sẽ được hoàn trả chi phí đi lại khi thực hiện các thủ tục phá thai hoặc điều chỉnh giới tính nếu cơ sở y tế xa quá 100 dặm từ nhà." Tập đoàn Microsoft cũng cam kết tiếp tục làm tất cả những gì có thể theo luật để bảo vệ quyền của nhân viên và hỗ trợ nhân viên cũng như người phụ thuộc tiếp cận một dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng như phá thai. Hãng xe điện Tesla thông báo đã mở rộng chương trình SafetyNet và cung cấp bảo hiểm sức khỏe có từ năm ngoái. Citigroup và Jeff cũng vậy. Tính đến ngày 24 tháng 6, các công ty thông báo trả chi phí đi lại cho việc phá thai đã gần 30, gồm Alaska Airlines, Alloy, Amalgamet Bank, Amazon, Airbnb, Apple, Bloomberg, Bumble, Citigroup, Dick's Sporting Goods, Disney, GoDaddy, Gucci, Hewlett Packard Company, Levi Strauss & Co., Lyft, Mass Group, Microsoft, Salesforce, Starbucks, Tesla, Jeff, Uber. Và con số này đang tăng nhanh. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.